Còn sự thương yêu giữa nam nữ thì sao? Nếu mình có thái độ chân chánh bằng trí tuệ thì mình có nhiều tâm từ đối với người mình thương. Trước bây giờ là mình có tâm từ thôi. Mình không thương yêu người khác bằng tâm dính mắc và bằng nhục dục. Hai cái sau này là cái nguyên nhân của mọi rắm rối và đau khổ. Thường thường mình thương người khác là thương ra thương dính mắc, thương người khác thì thương vấn đề ai ân. Hai cái này là cái nguyên do của cái sự đau khổ. Có một lần thầy giải, thầy nói với sư như thế này. Thầy nói hồi xưa đó, khi mà tôi mới tu á, tôi thấy cái sống của tôi nó không có cùng được. Tôi lo cái đường tu của tôi quá, thành ra tôi hơi không có lo gì nhiều cho vợ của tôi. Nếu một ngày nào đó đó mà tôi mà vì được lý do mà tôi hành không được, tôi hành không có được mà tôi phải ra ngoài đời tôi sống, thì tôi nghĩ rằng sự mình thương người khác mình không thương bằng tâm dính mắc, mà mình thương người khác bằng tâm với tâm từ với tâm bi. Mình hiểu người đó cần cái gì và mình làm cho người đó vui mà mình hoàn toàn không dính mắc. Thì quý vị thấy đây là cả một cái nghĩa thuật rất là cao. Không riêng chi đối với người thân của mình mà tất cả đối với mọi người cũng vậy. Nếu mình có tâm từ, mình sẽ không gặp khó khăn khi mình giao tiếp với những người xung quanh. Khi mà mình có tâm từ tâm bi, mà tâm từ tâm bi là sao? Tâm là tâm thoải mái chấp nhận. Đâu như hồi nãy ông dạy mình vậy, nói khi mà một người ta lại người ta muốn bàn cái mình, ta muốn đối trách mình cứ giữ cái tâm của mình cho vững vàng. Thế là sao? Mình không dừng tập tâm tại tâm mình. Quay mình có thoải mái chấp nhận không? Khi mình thoải mái, tự nhiên mình yên trong tâm mình là tự nhiên cái câu trả lời nó sẽ ra cho mình. Bởi vì sao? Lúc bây giờ khi mình gặp khó khăn trong giao tiếp với người khác là vì mình không có tâm từ, mà ông nói tâm từ không có khăn. Khi người ta tới mình không trả lời ta với tâm đối kháng, mà mình trả lời trong sự hiểu biết của mình mà thôi. Thì quý vị thấy tự nhiên cái đối giao tiếp của mình với người khác thì nó yên. Còn mình gặp người ta là mình nói rồi đó, không muốn tiếp chuyện tôi nữa đó. Chưa chỉ là mình đã chuẩn bị mình đánh ta rồi, thì quý vị thấy không? Tâm mình nó bị nó chấn động rồi thì làm sao mà mình cho khôn ngoan được. Chính tâm không thích và thích làm cho cái sự giao tiếp nó gặp khó khăn. Trong cái giao tiếp hàng ngày mình không vậy, không phải nói chuyện chi mà tới đời sống vợ chồng đôi bạn, mà ngay trong vấn đề giao tiếp hàng ngày cũng vậy. Nếu thiếu tâm từ tâm bi, đủ cái gì thích không thích, thấy không thích là tâm sân rồi, tham mới sân. Mà hễ thiếu tâm từ thì tự nhiên cái gì gặp khó khăn. Thì hành giả hỏi thầy tiếp là đôi khi có khi thì mình cũng sao hết, nhưng mà người khác họ dính mắc với mình thì làm sao đây? Tôi thì sao không được hết trơn, người khác thì họ dính mắc với tôi, bây giờ phải làm sao? Người khác là chuyện của họ, phần của mình là giữ tâm của mình cho thư giãn, chấp nhận tham nhẫn chịu đựng. Quý vị thấy mình phải luyện cái tâm của mình ghê gớm để mình chấp nhận, mình chịu đựng, mình tham nhẫn, phải mất rất nhiều thì giờ để cho tâm của người khác yên trở lại bình tĩnh, vì tâm của họ là người thế gian đầy phiền não nên phản ứng rất là mạnh khi bình tĩnh. Mình phải hiểu rằng họ là người thiếu tu, vì vậy họ tâm của họ nông nổi lắm, họ gặp chuyện họ làm ung dung. Thành ra mình phải nhớ điều đó và mình có cái sự kham nhẫn, rồi mình mất thời giờ mình phải chịu đựng, bởi vì mình hiểu rằng cái người đó rất tội nghiệp, họ thiếu tu, do đó họ tâm họ phản ứng rất là dữ dội. Người tu hành tức là mình đó, phải biết nhẫn nại, phải biết dùng lời lẽ nhẹ nhàng giải thích từ tốn từ từ, người khác sẽ hiểu. Cái người mà mình tu hành như mình đó, mình phải có cái sự kham nhẫn. Mà khi mà mình kham nhẫn là tự nhiên mình chịu đựng mất thời giờ, đặng mình giải quyết cái khó khăn, cho mình không hối hả người ta, mình chịu đựng, mình kham nhẫn, rồi mình dùng lời lẽ nhẹ nhàng để mình giải thích, và mình hiểu rằng cái tâm của người khác có phiền não, họ đau khổ quá đi. Thì thầy nói khi mà thầy dòm hát các hành giả mà mới tới đó, thường thường khi nào cũng vậy, mỗi lâu lâu có hành giả tới thì là thầy nói tâm họ phiền não ghê lắm. Bởi vì sao? Người ta đang ở ngoài đời, ta đi vô, ta ở ngoài thế gian, ta đi vô tâm ta nhiều phiền não, nhiều u uẩn, nhiều thắc mắc ở trong này lắm. Do đó mà mình phải giữ cái tâm mình cho yên. Cô Tế Tế cô nói có nhiều cái vị hành giả Tây Phương họ tới, họ hỏi nhiều câu mà phiền não không thể chịu nổi, cái tâm họ phiền não quá là phiền não, đúng chịu đúng nói. Cô nói là một cái tờ phiền não giống như là cái nước mà nó đầy cái dơ bẩn ùa nó tạt lên mình. Thì thầy nói lúc bây giờ mình sẽ tham nhân chịu đúng, và mình sẽ có cái sự cảm thông của người này, mình nghĩ rằng họ tâm họ chấn động quá, họ đau khổ nhiều quá, bây giờ mình phải tìm cách. Và thầy nói hiểu mà cứ khó khăn mà tới như vậy, khó khăn tới rồi mình chỉ chịu đựng, mình tham nhẫn, rồi mình dùng cái sự tu niệm của mình vượt qua được, mình sẽ cảm thấy tâm mình rất là mạnh, tâm rất là mạnh,
thầy nói suốt ngày tôi ngồi tôi giao tiếp không biết bao nhiêu người tới, mà là rồi làm sao đây, nếu mà tôi không có tâm từ tâm bi, tôi không có sự cam nhẫn là đúng. Sư về xuất sơn sư mới hiểu những cái lời thầy nói. Tôi bị lúc khi họ tới họ trình pháp và nói chuyện, mình không phải là người nào cũng nói chuyện tử tế, họ nói nhiều câu cái à, rồi họ bắt họ bé họ khuya đó thì chút vậy, rồi mình không tham nhẫn chịu được sao. Hồi trước là sư bố đùng đùng à, giống như pháo bông vậy. Giờ qua đây ông thầy ông vũ, ông nói sư về sư không phải tập nữa. Thầy nói ông nói khó khăn là khó khăn, bây giờ mình tập thôi, không biết sao mình không chạy trốn được. Có nhiều hành giả nói bây giờ tôi không muốn ở đây, tôi muốn đi chỗ này chỗ kia đó. Thầy nói có một thầy sa di này đang tới tu ở đây đó, ông ở chỗ của ông ở toàn rừng không à, rồi tới đây thấy Phật tử đông quá, cái ông khó chịu, ông tâm ông lo lắng bực bội khó chịu, ông cảm thấy không thoải mái, ông tu không được, ngồi thiền ông có thấy người này người kia không à. Rồi thầy nói giờ bây giờ sao, bây giờ sư đâu có về được, sư phải ở đây mà, sư trước khi sư đi là sư lỡ rồi, cứ lỡ qua đây tới 3 tháng luôn mà bây giờ sách quá đi về quê quá, ông không dám đi về, thì bây giờ sao đây, bây giờ phải chịu đựng thôi à. Có ở thế gian này có nhiều chuyện mà nó xảy ra mà mình không phải mình có sự lựa chọn, do đó ông cứ tới nó lưu sư hoài. Nói nhớ nào thử nói không, mình muốn mà muốn chuyện tốt nó cũng mệt lắm. Con năm sư gặp hòa thượng, sư thưa bên nào hòa thượng, bạch ngài con ở chùa con sinh hoạt nhiều quá, mà thầy thì già rồi, bây giờ cũng phải giúp ngài, cũng biết làm sao mà là sinh hoạt cái tâm nó chánh đẩn. Vì sao Phật tử thì 100 người là 10 người là 9 người là 10 ý, em xin lỗi người ta nói làm dâu trăm họ vậy đó, bên này người đoàn chỗ này đoàn kia, mình sinh hoạt mình biết mà. Và họ nói nhiều cái chuyện mình nghe cái lỗ tai lắm, nhưng mà thì sáng mình lát nuốt chịu không nổi, bực bội. Sư qua gặp hòa thượng lúc ngài còn sống, sư vô thương ngài, nói bạch ngài sao bây giờ con hết muốn, ngài nói câu như thế này, ngài nói quý vị thấy ở đây đây hành giả Việt Nam qua đây càng ngày càng đông, và có những cái vị đi trước họ đã tu niệm lâu rồi, và tới đây là quý vị tới là chúng tôi giúp quý vị, nhưng mà quý vị nhớ là thầy của quý vị ở Việt Nam ở Mỹ mới là thực sự là thầy của quý vị. Bởi vì sao? Những vị này họ ở gần quý vị, thì họ đã ví dụ chẳng hạn như ngài thiền sư Thích Pháp Nhiêu, tức là Kim Kiều, hay là sư Trí Dũng, các vị khác người ta ở Mỹ, người ta giúp quý vị một cách thực tế. Còn chúng tôi ở đây, quý vị tới là chúng tôi chỉ hướng dẫn quý vị thôi, còn các vị này sẽ ở trực tiếp, sẽ lo lắng cho quý vị là vậy. Sư vô sư thưa với ngài, sư nói giờ bạch ngài thầy con cho con thì con thấy không có lo được, vì sao con phiền não, con muốn đi tu chứ con không muốn ở bên kia làm Phật sự. Đức Hòa Thượng trả lời xong, sư muốn là không hiểu, thì nói sư vậy, sư muốn không có được đâu. Không hỏi thêm nữa, ngài dòm dòm mà nói nhiều chuyện lắm mà, không phải muốn đâu, không muốn duyên cho con sao muốn, mà cái gì cũng muốn đi tu đó. Hòa Thượng nói vậy, ngài biểu đi về đi, muốn sư về gặp ai xong biểu đi về giúp cho ngài thiền sư kia kim điểm, rồi còn khi nào nhân duyên đủ qua kim điểm. Thành ra quý vị thấy cuộc đời mình mà khi mình muốn mà muốn cái tốt á, mà muốn cũng được, có gì mà muốn cái xấu. Bây giờ làm sao mà có chai chị dầu đây mà ăn được, làm sao ai mua đây, cái gì như vậy đó, sao kệ nó bỏ qua đi. Làm sao có chén chè, đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ gì đó. Ủa sao ở đây có nhiều cái tình pháp nó tức cười lắm. Quý vị thấy nó khổ là vậy đó. Bây giờ hết giờ rồi mà còn cái câu nữa cũng rất là hay, nó liên quan tới vấn đề những cái mình ngồi thiền rồi bị tâm nó trả hối. Nhưng mà sư không biết bây giờ chắc có lẽ mình sẽ chấm dứt, không biết mấy giờ, 6 giờ là hết.
Sau đó mà khi mình ngồi yên là tự nhiên nó trả trở lại, và đôi khi nó làm gần như là thiệt. Hành giả nói là nó ray rứt, nó phiền muộn, nó đau khổ quá trời, đôi khi chịu không nổi và tác động tâm hành giả. Thì cái phần trả lời liên quan tới vấn đề này, tới thầy giải tới trong 1 tháng vừa rồi tới 3 lần, mà lần nào cũng rất là dài. Rồi nhỏ giảng cho nhóm mà thứ nhất nghe, thành ra sư sẽ nói lại rất là đầy đủ cho quý vị, nói hết, không có tóm tắt. Thầy nói sao là sư ráng sư viết trở lại, chứ sư sắp xếp làm sao mà cho quý vị nghe cho nó thuận tai thôi. Đây rồi thứ hai nữa, có một cái câu hỏi một vị hành giả đặt mà thầy cũng trả lời, mà trả lời rất là dài, mà cũng có cái nhóm đầu nói bằng tiếng Anh, đó là cái liên quan tới vấn đề pháp niệm thân, pháp niệm tâm. Bởi vì trong số hành giả của chúng ta đây có một số người đi học pháp niệm tâm trước khi học pháp niệm tâm và học pháp niệm thân nữa. Vậy xin thầy so sánh gì cho bây giờ cái pháp niệm thân, pháp niệm tâm mình, bây giờ mình phải bỏ tâm mà đi học học về niệm thân á, mình có kinh nghiệm được Phật pháp không? Rồi có một cái câu hỏi của một vị hành giả luôn luôn đến vấn đề nhớ. Hỏi thầy có một đứa con, thầy có bao giờ nhớ tới đứa con đó không? Thì thầy sẽ nói cho nghe tại sao mà thầy không có nhớ. Bài pháp này nó liên quan tới một bài pháp khác mà thầy giảng năm ngoái, liên quan tới vấn đề sống trong hiện tại. Thì nếu mà có thì giờ sẽ ghép cả hai bài pháp để nói cho quý vị nghe. Và cái cuối cùng là thì giải thích cho quý vị nghe cái chữ mà nhạy cảm, nhạy bén. Mình tu hành một thời gian mình cũng nhạy bén, mà cái người ở đời, sống ở đời họ thấy cảnh ở ngoài họ xúc động rất là nhanh, người ta cũng dùng chữ bén chữ nhạy nữa. Vậy thì mình phải hiểu cái chữ bén chữ nhạy như thế nào. Thì có thể khoảng chừng 20 mấy trang Sương biết đọc hết được không, nhưng mà sẽ thông thả sẽ đọc cho quý vị nghe. Bây giờ xin đọc cái bài đầu tiên liên quan tới vấn đề mà tâm nó buồn, nó khổ, nó trào lại. Đây là cái lời trình pháp. Dạ thưa bạch sư, có những cái chuyện, thưa thầy, có những cái chuyện nó buồn nó đã xa ra lâu rồi. Bây giờ con ngồi thiền nó sống dậy rất là mạnh. Mặc dù con có cái sự tỉnh giác, con có sự ghi nhận, con có chánh niệm, nhưng mà có cảm nhận như nó quá mạnh đến nỗi không vượt qua nổi. Để xin thầy giải thích bây giờ cái pháp hành phải làm như thế nào. Thì bây giờ mời quý vị nghe câu trả lời. Lý do để cho những cái tâm bất thiện như tâm buồn, tâm đau khổ, tâm rây rứt nó trào lại vì tâm suy nghĩ trong chuyện của trong quá khứ. Cái lý do đầu tiên là tại tâm mình không có chánh niệm suy nghĩ, mới nó mới có cơ hội nó trào lại. Nếu hành giả duy trì chánh niệm liên tục, không suy nghĩ, thì những cái trạng thái nằm xem này không bao giờ có cơ hội để nó xảy lên được. Tại vì trong khi thực tập mình suy nghĩ quá nhiều, do đó những cái trạng thái tâm buồn khổ này nó có dịp nó chen chung vô và nó quậy mình. Và thầy nói cái nguyên tắc quý vị biết, khi mà quý vị học và quý vị hiểu sinh hoạt có tâm, quý vị thấy thế mà tâm suy nghĩ là tâm không có chánh niệm, mà tâm mà chánh niệm là tâm không suy nghĩ. Vậy nếu hành giả nào tập mà suy nghĩ nhiều quá, tức là đích cho thấy là hành giả không có duy trì được chánh niệm liên tục. Do đó những cái trạng thái tâm mà đau khổ nhiều nhất là nó có dịp nó xen nó sống trở lại. Khi câu chuyện xảy ra là khi mà bây giờ cái tâm cái chuyện đau khổ nó xảy ra, hành giả không duy trì chánh niệm. Khi câu chuyện xảy ra, xin lỗi, là lúc mà cái câu chuyện mà nó xảy ra, lấy ví dụ chẳng hạn như hồi xưa đó, cha mình, mẹ mình đó, ghét mình, không thương mình, hay là đối xử tàn tệ với mình, hay là cái người gì ghẻ đó họ ghét mình, họ sống với cha mình, họ đối xử mình tàn tệ, xin lấy một ví dụ như vậy. Thì cái câu chuyện nó xảy ra trong quá khứ, nhưng mà lúc đó vì tâm hành giả bị tâm si che ác, do đó hành giả không có trí tuệ, vì vậy hành giả bị tràn ngập bởi cái tâm sân hận. Và có lúc cái thời điểm mà xảy ra là tâm của hành giả rất là sân hận, rất là đau khổ. Vì vậy bây giờ ngồi nhớ lại chuyện cũ thì câu chuyện cũ nó trở lại, đồng thời tâm sân nó tới một lượt với mình. Cũng giống như thầy nói đó, đôi khi ví dụ chẳng hạn như quý vị ăn một cái món gì mà quý vị thấy ngon, khi mà quý vị nhớ lại quý vị cũng thèm cũng chảy nước miếng vậy. Cái đó là lý do tại sao, tại vì trong khi mà quý vị ăn, quý vị không có chánh niệm để cho cái tâm tham nó sanh khởi. Vì tâm tham nó sanh khởi, do đó khi mà quý vị nhớ món đó là tự nhiên tâm tham nó trỗi lại với mình. Thì đây là cái một nguyên tắc sinh hoạt khác của tâm nữa. Thế phiền não mà mình không có quan niệm, mình không có chánh niệm, thì có phiền não trong đó, phiền não nó nằm yên trong đó, giống như cái máy mà thu cách xét vậy đó, nằm sẵn đó, đến khi mà trả đó lại là phiền não nó chạy theo, nó chụp và quậy phá mình. Đây là một cơ hội tốt để cho mình thấy lý do đâu mà tâm sân thế giới khởi. Bây giờ quý vị hiểu, quý vị biết là tại vì lúc đó mình không có trí tuệ, do đó mình nổi tâm sân, bây giờ tâm sân này giấy khởi. Khi đã hiểu tường tận rõ ràng, lần sau có nhớ lại câu chuyện, tâm sân không trồi lên nữa, đau khổ như vậy sẽ được giải quyết. Bây giờ nếu mà quý vị tu niệm cái đàng hoàng tử tế, quý vị duy trì chánh niệm, quý vị học cách sao để những cái tâm đó nó thiền não nó xây dựng, quý vị biết xử lý như thế nào, làm sao nó trở lại, nó không phải pha quý vị nữa. Có hai phương cách để đối trị với phiền não khởi sanh. Khi tâm nghĩ về chuyện quá khứ, thế mà chuyện quá khứ nó khởi sanh, có hai cách để mình đối trị. Cách thứ nhất, hành giả duy trì định và niệm mạnh sẽ giúp tạm thời loại trừ phiền não, nhưng sau đó có cơ hội phiền não sẽ tái sanh trở lại. Đây là nói cho trường hợp hành giả đang tập thiền. Quý vị đang tập thiền tích cực, tâm quý vị có niệm và định mạnh. Khi niệm và định mạnh, ví dụ chẳng hạn trong một giây phút nào đó quý vị phát niệm, phiền não nó chen vô nó quậy phá quý vị. Nhưng mà vì hành giả có thói quen tập niệm, cho đó mình trở lại hay thở chẳng hạn, bây giờ mình làm cho cái tâm định và tâm niệm mình nó mạnh, thì tự nhiên nó cả qua cái phiền não đó. Nhưng mà lúc đó bây giờ mình chưa có hiểu, mình chưa có hiểu lý do tại sao mà nó tạm thời nó nằm yên. Phiền não sẽ được tạm thời lắng dịu, nhưng mà nếu mà có cơ hội nó sẽ trồi trở lại. Là bởi vì sao? Bởi vì mình dùng niệm và định của mình đè nó, cũng giống là mình xô nó qua bên. Ví dụ chẳng hạn như khi phiền não sân khởi mạnh quá thì nói bây giờ quý vị trở lại hơi thở đi, đó là cũng hình thức mình lãng quên nó đó. Nhưng mà cái cách phương thầy dạy là chỉ tạm thời thôi, mình trở lại hơi thở thì tự nhiên niệm định mạnh mình quen rồi, mình tập này quen rồi cứ hơi thở vô ra tự nhiên mình quen, niệm định mạnh thì tự nhiên tạm thời cái phiền não nó gạt bị gạt qua bên, nhưng mà mình chưa có được cái sự hiểu biết mà hết. Bây giờ phương cách thứ hai, phương cách này là phương cách đặc biệt cho hành giả thực hành thiền tứ niệm xứ và phải được hành giả được thiền tập rất là thuần thục. Khi hành giả duy trì sự quan sát để trí tuệ sanh khởi, khi có trí tuệ rồi có sự hiểu biết, phiền não sẽ không trồi lên nữa, nếu lên cũng tắt rất nhanh nhờ vào sự hiểu biết có được trong những lần trước. Cái lần thứ nhất là mình dùng niệm và định để mình đè cái phiền não của mình, cái lần thứ hai nhờ trí tuệ phiền não nó lên, trí tuệ đứng sẵn đó, nó chụp phiền não, cái sự hiểu biết nó nằm sẵn đó, nó chụp phiền não, do đó nó lên phiền não không quậy mình được. Câu hỏi đặt ra, hiểu biết là sao? Khi phiền não sanh khởi, hành giả không dùng niệm và định mà đẩy nó nữa, mà dùng trí tuệ, nhờ trí tuệ nằm sẵn tại chỗ đó, không nhờ nữa, do cái sự thực tập có được cái sự trí tuệ có sự hiểu biết nó nằm sẵn, nó chụp ngay phiền não, do đó nó không có không tác động tâm mình. Bây giờ hiểu là như thế này, thầy giải thích sự hiểu biết này nó rất đa dạng và nó thay đổi tùy theo sự thực tập của thiền sinh, tùy theo cá tính của mỗi hành giả và tùy theo duyên lành của vị ấy với pháp hành. Quý vị thấy rất nhiều điều kiện trong đó, và thầy cho chúng ta một vài ví dụ để chúng ta hiểu thế nào là sự hiểu biết. Để sự đọc lại này, sự hiểu biết này rất đa dạng, nó thay đổi tùy theo cái sự thực tập của mỗi thiền sinh, tùy theo cá tính của cái vị ấy, tùy theo duyên lành của vị ấy đối với pháp hành. Và sau đây là một vài ví dụ. Sau khi hành giả nhiều lần, sau khi quan sát nhiều lần, tức là quan sát cái tâm mình nó sanh khởi đó, cái chuyện đau buồn nó xảy ra mình rất là nhiều lần, cứ một lần lên như vậy mình quan sát. Sau khi quan sát nhiều lần, hành giả hiểu đi chỉ là một sinh hoạt của tâm, không có ai đứng sau nó. Và cái việc nghe cái câu này không biết bao nhiêu lần, tại nó tâm là tâm thôi, nó chỉ là sinh hoạt của tâm. Mình cái chuyện là đau khổ trong quá khứ, mình vì vô minh che án, vì phiền não mình tham sân si, bây giờ mình ngồi yên, tâm nó sinh hoạt trở lại, nó sống trở lại. Cũng giống lâu lâu quý vị ngồi, tự nhiên quý vị nhớ tới người này người kia ở bên Việt Nam, một hình thức sinh hoạt của tâm. Hành giả sau khi quan sát nhiều lần hiểu rằng đấy chỉ là một cái sinh hoạt của tâm, chứ không có tôi ta trong đó. Những tâm này khi điều kiện nó đầy đủ, nó sẽ sanh lên hết duyên thì tự nhiên nó biến mất. Do đó không có tôi ta, mình cứ tôi ta trong đó, do đó mình buồn, mình khổ. Vậy là quý vị nhớ tới câu chuyện mà quý vị cũng thấy đây là một sinh hoạt tâm. Mà quý vị muốn hiểu cái sinh hoạt tâm, quý vị có thấy đây là một cái tâm suy nghĩ thôi, quý vị không có cầm được cái chuyện đó. Quý vị cứ nói cái chuyện của thằng con của tôi bên Việt Nam, cái chuyện của bà vợ của tôi, ông chồng của tôi, cái này chuyện kia, cái Việt Nam nó tạo ra lại làm cho tôi đau khổ. Tức là quý vị đi coi cái tục tế, đi coi cái khái niệm chồng con người này người kia, quý vị hiểu rằng đây là sinh hoạt của tâm. Mà muốn hiểu sinh hoạt của tâm thì mất thì giờ, chứ đâu có phải tự nhiên quý vị vô tập 1-2 tháng quý vị hiểu sinh hoạt của tâm đâu. Quý vị phải kiên trì gia công chú niệm, quay hoài của hành thấy nó tới, à nó sinh hoạt của tâm thôi. Đó là một cái tuệ giác liên quan tới vấn đề vô ngã, không có ai sau này chỉ có sinh hoạt tâm. Bây giờ có một cái khác nữa, sự hiểu biết có thể là hành giả ghi nhận mỗi lần những cái tâm bất thiện này nó chế khởi, tâm của chúng ta rất là bức xúc, đau khổ và không còn muốn giữ chúng trong tâm làm gì, nhờ sợ nó đến nỗi sợ như sợ phẩm và sợ đồ dơ. Hành giả hiểu như vậy rõ ràng chỉ có phiền não là tâm đau khổ, mà nó đã phiền não của mình nghĩ nó làm gì. Đó là hành giả có phát triển cái trí tuệ liên quan tới vấn đề đau, cái sự đau khổ của phiền não. Khi mình suy nghĩ lại chuyện trong quá khứ, tức là mình đem cái chuyện đau khổ trở lại với trung tâm của mình. Bởi vì sao? Coi như coi nếu mà không có tích chú niệm, nó quỷ mình chết bỏ luôn, là mình được bỏ tiền mình đứng dậy, thì ai đau khổ trước tiên? Câu chuyện quá khứ là quá khứ rồi, mà bây giờ mình quỷ lại lại, mình nhớ trở lại, làm mình là người đau khổ trước tiên. Nhưng mà nó đập hành giả một lần, hành giả chưa đau đâu, nó đập cho te tua, lúc đó mới hiểu là cái này là đau đó, còn lúc đầu còn đã lắm, còn muốn nghĩ nữa mà. Vậy là cái bệnh của hành giả là vậy đó, nghĩ cho đã, khóc cho đã, rồi đi kể cho người khác khóc 2-3 lần nữa. Khi những tâm này sanh khởi, nó trở lại cái vấn đề đầu, khi những điều kiện tâm sanh khởi, tất nhiên nó có đủ điều kiện, từ là nó sanh lên và nó mất thì nó phải dẹp thôi. Mình hiểu cái đầu là mình hiểu cái vô ngã, mình hiểu cái thứ hai, mình hiểu cái khổ của phiền não, đem những cái rác rớm vô trong tâm mình làm tâm mình đau khổ, giải dụa cho không có được lợi cái gì hết. Nghĩ một thời gian như vậy, mình bỏ, mình không hề suy nghĩ nữa. Nghe đến đây một vị hành giả thưa với thầy rằng, khi sân sinh khởi tôi hiểu rằng đây là việc tự nhiên nên chấp nhận nó. Tôi nói như vậy, tôi nói tâm đây giống như tự nhiên sinh hoạt của nó, tôi chấp nhận nó, mà sao cái phiền não nó cứ vậy, nó quậy tôi hoài. Thầy trả lời, sự hiểu biết này của quý vị ít nhiều đến từ sự tư duy chân chánh chứ không phải đến từ sự kinh nghiệm thực chứng. Nếu một số quý vị hiểu rằng có, cha con cũng có nghĩ đây là chân, đây là có cái chuyện tự nhiên của nó, tâm sinh hoạt là sao, hiểu hiểu mà nó quậy con vẫn quậy chứ thường, thì thầy nói cái đó là tại vì cái sự hiểu biết của quý vị nó còn ở trong cái văn cái từ, nó chưa có thật sự do cái sự thực chứng. Thật ra quý vị cứ ngồi cứ khóc hoài, nghĩ một cái là tự nhiên nước mắt nó trào ra, là tại vì vậy như vậy đó. Vì vậy sự hiểu biết này ít nhiều đến từ tư duy chân chánh, nó có thể làm giảm phiền não, nhưng nếu là sự hiểu biết cho thực chứng thì phiền não sẽ tan ngay như bóng tối, biến mất tức khắc khi có ánh sáng. Khi mà quý vị mà thật sự hiểu rồi đó, hiểu mà xuyên qua cái sự kinh nghiệm thực chứng đó, là giống như cái quý vị bật ngọn đèn cái là tự nhiên không còn bóng tối nữa, rất là nhanh, nó nằm ở sẵn đó, chụp ngay tức thì. Trong giai đoạn đầu vì trí tuệ còn yếu, hành giả phải dùng niệm và định để vượt qua, tạm thời vượt qua phiền não. Nhờ tiếp tục duy trì chánh niệm, quan sát mỗi lần hiểu một chút, khi trí tuệ đầy đủ sẽ đứng tận gốc phiền não, chấm dứt đau khổ. Thầy xin hỏi, đau khổ có phải là thưa thầy, sau một thời gian đi đâu tôi cảm thấy cũng không vui, ăn cái gì cũng thấy ngon như lúc trước, như vậy là đau khổ phải không? Đây là một câu hỏi, nói về chữ đau khổ thì cái vị này hành giả hỏi như vậy. Thôi, hồi trước á, tôi ăn cái nào tôi cũng thấy ngon hết, ăn món gì tôi thấy cũng ngon hết trơn á. Đi đâu tôi cũng thấy thích, chưa cho đi cũng đòi đi cho được. Đi xong rồi cũng đòi về. Nhưng mà bây giờ sao đi đâu tôi cũng cảm thấy không vui nữa. Thì như vậy là có phải là, vậy là khổ không? Không phải, đó là một trạng thái tâm rất là tốt, tâm quân bình. Khi sự ham muốn quá nhiều làm cho tâm chúng ta rất là chấn động. Mà ham muốn mà trong đó thầy nói khi mình ham muốn cái chuyện tốt nữa cũng tâm cũng chấn động nữa, chứ đừng có nói chuyện ham ăn hay ham đi chơi. Nhờ có chánh niệm, có trí tuệ sanh khởi, tâm phản ứng càng lúc càng giảm. Đó, đây là một cái điểm rất là quan trọng, thầy nhắc nhiều năm rồi. Thầy nói cái người nào tu mà phản ứng nhiều, cái người đó là còn vụng tu ghê lắm. Thầy nói vậy, thế người ta nói mình xét mình làm liền, mình nghĩa là không đợi một giây một khắc nào trơn, nghĩa là đùng tới là nó nổ liền đùng, là cái người đó cũng còn tu rất là nhiều. Thật ra có một số vị tới đây rồi hỏi với thầy, tôi thấy có vị thầy qua Miến Điện nhiều năm nói rằng tu kinh nghiệm đắc đạo đắc quả để chuyện này chuyện kia, mà sao hãm hãm có trời thì hãm có trời. Thầy nói cái tiến bộ ở trong thiền tập không phải là người ta nói, quý vị nghe cái gì, quý vị quan sát họ làm cái gì, quý vị họ biết họ tiến bộ bao nhiêu. Cái người nào mà tâm nó phản ứng nó phiền não, người đó có đi 100 năm Miến Điện thì cũng vậy thôi. Thành ra đi đâu cũng thành vấn đề, học ở cái diện thành vấn đề, coi cái sự sinh hoạt cái sống của quý vị, người ta biết quý vị tu đến năm nào. Thì thầy nói đa số những hành giả tới đây, quý vị nói tôi không bao giờ tin đâu, nói vậy tôi dò cái cách thức sống của quý vị đó. Ông canh nề đó, thì quý vị từ pháp thành pháp, để bữa nào có chuyện gì cũng cạnh quý vị lại vu ha ha khóc nói cha sao nó giỏi quá mà. Quý vị thấy đây là một cái phương pháp nó thử lửa mình ghê lắm, cha không phải chơi. Để rồi bữa nào tôi đọc cho quý vị nghe một cái bài gọi là giao tiếp, thì nói cách đây 1-2 năm cũng rất là hay, nói vấn đề gọi là thử lửa. Khi chúng ta phản ứng là do tâm của chúng ta phiền não, thì khi phản ứng ít thì tâm của chúng ta yên tĩnh, tâm yên tĩnh thì cái háo hức trước khi ăn, hưởng thụ lúc ăn đồ ngon nó cũng giảm. Thì khi mà tâm của mình không háo hức nữa là mình thấy ăn thì ăn thôi. Hành giả thiền giả hiểu một cách rõ ràng tại sao mình ăn, ăn để làm gì. Lúc bây giờ mình không ăn không phải vì hưởng thụ nữa, mà mình phải biết để ăn để làm gì. Giống Đức Phật dạy người vị tỳ khưu đó, ăn cái này để nuôi mạng này cho được khỏe mạnh, tránh sự khổ đã qua, đỡ sự đói khát, ngăn ngừa sự khổ sắp tới, lặng qua độ, trong 40 ngày đi đứng nằm ngồi được sự an lạc nhờ cái sự ăn uống này. Đó cái câu mà chư tăng đọc mỗi ngày quán tưởng khi ăn. Ăn cái này không phải để vui chơi, không phải để mình bồi bổ thân tâm này cho được, thân này cho được mạnh khỏe, không phải trang sức như người phụ nữ, không phải. Ăn cái này để mà gọi là giữ cho thân tâm này được mạnh khỏe. Thì lúc bây giờ hành giả không cần hiểu câu đó nữa, mà hành giả tu đi thì tự nhiên một người cư sĩ không thôi cũng hiểu rằng mình ăn để làm gì, chứ không phải ăn để hưởng thụ. Lúc bây giờ ăn chỉ để có sức khỏe, không tham đắm vào món ăn. Đi đâu cũng vậy, đi làm gì, tại sao đi, không thấy cần, không đi đâu hết. Là cái người tu niệm sẽ thấy rằng là mình muốn đi thì đi làm gì đây. Mình tâm mình nó sai, mình nói đi cái gì, đi đâu cũng phải đi hết trơn á, nhưng mà mình phải đặt cái câu hỏi gì cho mình đi để làm gì. Thì chỉ có những người tu niệm á mới đặt cái câu hỏi này. Còn bình thường người ta tâm hai là ta bỏ ta đi thôi. Một cái câu hỏi khác nữa cũng liên quan tới vấn đề là những cái đau khổ trong quá khứ nó tạo lại làm cho tâm hành giả bị xúc. Hành giả nói chuyện đau khổ đã xảy ra lâu rồi, giờ ngồi thiền tâm trào lại, tâm con quá khổ, thân như bị bệnh, thiền nằm thư giãn tâm yên, rồi cái thiền não nó sống trở lại. Quý vị thấy chưa? Vậy là nếu mà quý vị thiền não mà quý vị đau khổ, không phải một mình quý vị đâu mà rất là nhiều người bị. Và thầy nói đây là một cái phần của sự thực tập của hành giả thiền tứ tập thiền tâm, là bởi vì sao? Quý vị đụng vô cái ổ cái lửa rồi đó, nó nhảy ra nó cắn quý vị chết luôn. Tâm đau khổ quý vị nó quá nhiều, nó nằm trong này rồi. Bây giờ quý vị đem tâm mà quý vị niệm, tức là khi quý vị vô sọc việc của nó đó, sọc việc phiền não đó quý vị. Để chút xíu đọc tiếp cái phần đó cho quý vị nghe. Đây là vấn đề mà rất nhiều vô vi, tức là hành giả gặp phải. Chuyện quá khứ mình đè nén, mình xua đuổi, giờ ngồi mình thiền, tâm mình yên, nó tạo trở lại. Để quý vị thấy không? Thầy nhắc mở cái nguyên tắc như vậy. Nghĩa là những cái đau khổ nào mà mình đã có trong quá khứ, mình đè nén, mình xua đuổi, mình lãng quên đi, bây giờ mình ngồi tâm nó yên, nó tạo trở lại. Tâm nó đó là một cái sinh học của tâm. Tâm nó là như vậy thôi, cho mình không có thế nào mà mình chạy trốn nó được. Do đó quý vị biết là rất là nhiều người vì cái chuyện này mà không có hành thiền được. Và tại sao họ rất là sợ ngồi thiền? Họ nói làm cái gì làm thì tôi không bao giờ dám ngồi thiền, là bởi vì sao? Vậy tôi ngồi thiền là tôi khóc, như là nước chảy vậy, không dám ngồi thiền, rất là sợ ngồi thiền đó. Đây là vấn đề mà rất nhiều hành giả gặp phải. Chuyện quá khứ mình đè nén, mình xua đuổi, giờ bây giờ ngồi yên, tâm nó tạo trở lại. Hành giả phải có hai độ chân chánh. Chuyện quá khứ cho nó ở yên trong quá khứ. Quá khứ đã qua, không làm chi được, phải cho nó qua luôn. Để quý vị cũng có hai độ chân chánh. Quý vị ngồi yên, tự nhiên quý vị đem câu chuyện quý vị nghĩ trở lại. Mặc dù quý vị biết rằng câu chuyện nó đã xảy ra 2 năm, 30 năm, 40 năm rồi, bây giờ cũng làm gì, mà quý vị vẫn nghĩ như thường. Đó là sinh hoạt của tâm, đó là cái thói quen của người hành giả sơ cơ. Bả cái chuyện gì cũng nghĩ rằng, nghĩ rồi đau khổ rồi ngồi đó rồi khóc lóc, hỏi tại sao vậy, chứ ai nghĩ đây? Quý vị thấy đặt cái câu hỏi trở lại, chứ ai nghĩ, mình nghĩ, chứ ai nghĩ, sao mình ngồi đó mà buồn khóc? Chuyện quá khứ rồi ai kêu mình nghĩ? Nhưng mà cái này là mình gọi là vô ngã, nó sinh hoạt có tâm, nó sinh hoạt như vậy thôi. Bây giờ mình ngồi yên, tâm mình sẽ tạo trở lại. Hành giả nó có thái độ chân chánh, chuyện quá khứ là quá khứ, cho nó ở yên trong quá khứ qua không làm chi được, phải cho nó trôi qua. Khi suy nghĩ đến, đừng để ý đến câu chuyện, chỉ ghi nhận đây là một trạng thái tâm, như hàng trăm hàng triệu những tâm khác nó sinh khởi vào đây. Các quý vị theo, đây là một trạng thái tâm, không có tôi ta trong đó, mà mình thì tôi ta thôi. Mà quý vị thấy, hiểu được như thế này là tiến bộ rồi này. Tâm là tâm, cảm giác là cảm giác, duy trì chánh niệm thật liên tục về tâm và cảm giác. Bởi vì khi những cái câu chuyện nó xảy ra, tâm quý vị suy nghĩ, thì tâm suy nghĩ thì tự nhiên cảm giác bức xúc đau khổ, đó là cảm giác về tâm rồi. Chấn thủy quý vị nữa, ngược tới đánh ầm ầm nữa, thì cái đó là những cái cảm giác nó sinh khởi. Mà quý vị không chịu, quý vị cứ vẫn tiếp tục nghĩ cái câu chuyện, thì quý vị con vị còn nói mày khóc hả, mày khóc có cho mày khóc, khóc hết nước mắt rồi thôi mày ngồi mày khóc nữa. Thế thì thầy nói mấy cái đó là mình đi xem tuồng Ấn Độ đó, mình xem đi xem hát xem tuồng đó, mấy cái phim Ấn Độ thôi, nó dạy mình khóc lóc làm ưng rùm mà. Mình làm như vậy tức là mình tiếp nối cho cái tâm của mình. Do đó mà vì đây hành giả phải hiểu tâm là tâm, khi trong khi mà câu chuyện nó xảy ra là tâm mình suy nghĩ liền miên, thì cái sự suy nghĩ này cũng giống như tất cả cái sự suy nghĩ khác, mỗi lần ta suy nghĩ mình tên niệm, nhưng mà mình chịu không nổi, bởi vì trong cái suy nghĩ nó có cái đau khổ trong đó, nó tới nó bức xúc nào mình nghĩ không nổi. Rồi cảm giác là cảm giác, thế khi mà phiền não nó sanh khởi, cảm giác trong người rất là nhiều, nhất là tức khó chịu bực bội, mình không coi cái đó, mình cứ chạy theo câu chuyện. Sự suy nghĩ thường hướng về người này người đó, đó là quý vị bắt cái tục đế và tránh cái khái niệm đó. Sử dụng cái chữ tục đế nhưng mà thật sự cái chữ từ đúng là khái niệm. Khi suy nghĩ thường hướng về người này người nọ hay mình tôi ta, khi tôi ta, có tôi ta vô là có đau khổ. Thế mà khi nào mà quý vị thử nghĩ à con của mình, nó là cháu của mình, nó là bạn của mình, người này là bạn của tôi, của tôi, của ta, quý vị đem tôi ta vô, quý vị suy nghĩ là quý vị sẽ đau khổ. Trường hợp này để xảy ra cho một hành giả người đại hàng, cứ suy nghĩ về quá khứ, tâm dao động bức xúc, không có thiền được. Đây thầy kể những câu chuyện liên quan các vị hành giả tới đây thực tập. Thầy mỗi lần mà nhớ cái gì thầy kể cho mình nghe một câu chuyện. Nói quá khứ là quá khứ, không thay đổi làm chi được, bỏ đi. Cô này lãnh hội với thầy và biết bớt đi sự suy nghĩ, quý vị thấy nhanh không? Họ tới đây họ tập rồi họ suy nghĩ hoài, đau khổ hoài. Thầy chỉ nói một câu một thôi, quá khứ là quá khứ, mà quý vị thấy ai cũng biết là quá khứ là quá khứ. Vậy mà cái nguồn nó vẫn trào trở lại. Quý vị biết, đủ biết là cái sự vô minh, cái sự ngu dốt của mình đến mức nào. Quá khứ là quá khứ, ai biết. Mà mãi cho đến khi mà nó quậy cho chết, đau khổ, đi người ta nhắc mình quá khứ là quá khứ thôi, lúc đó mình nhớ, mình mới chịu bỏ. Quá khứ và tương lai không phải là thực tại hiện tiền. Sự thật đang xảy ra là cái sự suy nghĩ và cảm giác quý vị ở trong thân và trong tâm quý vị. Quá khứ là chuyện quá khứ rồi. Những câu chuyện đau buồn quá khứ là đã đi qua rồi. Chuyện tương lai nó chưa tới. Bây giờ hiện tại quý vị đang có cái gì? Đang có cái tâm quý vị rất đau khổ, khó chịu. Cái thân quý vị nó cũng bức xúc nữa này. Như vậy cái thực tại hiện tiền là cái thân và cái tâm. Thân hành giả cảm nghe như rã rời, đau đớn vì hành giả để cho tâm mình bị lôi vào sự suy nghĩ. Hành giả mất thái độ chân chánh. Hành giả mất thái độ chân chánh, do đó hành giả để cho tâm mình nó bị lôi cuốn. Mình không có chấp nhận chuyện quá khứ, mình hồi đó mình đào, mình bới, mình suy nghĩ nữa. Thân hành giả cảm nghe như rã rời, đau đớn vì hành giả để cho tâm mình bị lôi vào sự suy nghĩ. Và hành giả cứ thay đổi chân chánh. Phải tự suy nghĩ để thấy vì có tâm si che án cho nên mới có câu chuyện đau khổ xảy ra. Ông ấy hỏi đi, bây giờ những câu chuyện mới xảy ra trong quá khứ do đâu mà có? Thầy có ba cái bài pháp cách đây 2 năm nói về tâm si rất là dài, nhưng mà có dịp sư sẽ nói lại. Thầy nói tại sao một câu chuyện đau khổ nó xảy ra, nếu quý vị ngồi suy nghĩ cho kỹ, có phải là tại vì mình có tâm si không?